Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 29 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về có bao nhiêu tín điều liên quan đến các thiên thần. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này nói về ý nghĩa tu đức và thần học của lễ dâng Đức Maria vào đền thánh. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, hôm qua 28 tháng 9, phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Paulo Bùi Văn Độc, cho đến nay là giám mục giáo phận Mỹ Tho, làm tổng giám mục phó với quyền kế vị tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Đức Cha Paulo Nguyễn Văn Độc, năm nay 69 tuổi, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944 tại Đà Lạt. Thụ phong linh mục ngày 17 tháng 12 năm 1970 và được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Mỹ Tho ngày 26 tháng 3 1999. Kế nhiệm Đức Cha John Bautista Phạm Minh Mẫn. Cùng với bổ nhiệm trên đây, Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Độc được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa giáo phận Mỹ Tho theo công thức Sede Vacante et ad Nutum Sancte Sedis. Trống tòa và tùy ý tòa thánh. Trong nhiệm vụ mới, Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Độc sẽ phụ giúp Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, 79 tuổi, và sẽ đương nhiên kế nhiệm Đức Hồng Y khi Tổng Giám phận trống tòa.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái lên tiếng chống lại nạn nói xấu nói hành tha nhân gây chia rẽ giữa lòng cộng đoàn. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua 28 tháng 9 tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức ở nội thành Vatican, trước sự hiện diện của các hiến binh Vatican nhân lễ kính Tổng lãnh Thiên thần Michael, bổn mạng của đoàn binh này. Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của Thánh Michael chống lại ma quỷ, và chúng ta vẫn cầu khẩn người bảo vệ chúng ta khỏi kẻ thù, khỏi những mưu trước của ma quỷ. Ngài đặc biệt nói về mưu trước của ma quỷ muốn gieo rắc sự chia rẽ giữa lòng giáo hội và khuyến khích các hiến binh Vatican hãy quyết liệt bài trừ tệ nạn nói hành nói xấu. Đức Thánh Cha nói, tôi xin anh em hãy bảo vệ nhau chống lại nạn ngồi lê đôi mách, nói xấu nói hành. Đây là thứ ngôn ngữ không thể được sử dụng tại Vatican này. Ngôn ngữ này bị cấm tại đây vì đó là ngôn ngữ của ma quỷ. Nó gây chia rẽ, làm cho anh em trở thành kẻ thù của nhau, và ma quỷ sẽ là kẻ chiến thắng. Mưu trước ma quỷ ở đây thực là cỏ lùng, cỏ dại. Chúng ta hãy cầu xin Thánh Michael giúp chúng ta trong trận chiến này, không bao giờ nói xấu nhau, không bao giờ mở tai nghe những lời nói hành nói xấu.
Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi kêu gọi duy trì sự quân bình giữa quyền sở hữu trí thức và những đòi hỏi công cộng của xã hội. Trong bài tham luận hôm 24 tháng 9 vừa qua tại khóa họp thứ 51 của các quốc gia thành viên Tổ chức Thế giới về Tài sản trí thức, Đức Tổng Giám mục Tomasi khẳng định rằng một chế độ tài sản trí thức được đề ra một cách tốt đẹp phải giữ quân bình giữa các quyền lợi riêng của các nhà phát minh và những đòi hỏi công cộng của xã hội. Các quy luật quốc tế về việc sở hữu trí thức phải phản ánh tiền đề ấy. Mục tiêu chính của quyền sở hữu tài sản trí thức không phải là hiệu năng cấp phát, nhưng là sự hỗ trợ một nền văn hóa dân chủ. Con người chỉ thực sự là con người nếu làm chủ được những hành động của mình, và con người chỉ là người thẩm định về giá trị của mình nếu con người là tác giả sự phát triển của mình.
Damasco, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo tố giác sự kiện 36 vị lãnh đạo Hồi giáo Sunnit ở ngoại ô thành Damasco bên Syria ra pháp lệnh nói rằng tịch thu tài sản của các tín hữu Kitô, người Hồi giáo Alawit và Druze để mua võ khí, đó là điều hợp pháp. giáo pháp Hồi giáo này công khai mời gọi các tín đồ hãy tẩy chay và đoạn giao với người dân thành Damascus vì họ phản bội hoặc bỏ rơi các thành phần cách mạng. Ngoài việc mua khí giới, một phần số tiền do sự tịch thu tài sản của những người không thuộc Hồi giáo Sunnit cũng được dùng để giúp đỡ các cô nhi quả phụ và người nghèo, cũng như gia đình những người tử đạo. Hãng Fides cho biết các vị lãnh đạo thuộc các giáo hội Kitô tỏ ra lo âu vì nội dung giáo pháp Hồi giáo trên đây và nói rằng các biện pháp này gia tăng thêm bạo lực dựa trên tôn giáo và sẽ làm băng hoại xã hội Syria.
Kiev, giáo hội Kitô tại Ukraine chống lại đòi hỏi phải nới rộng các quyền tự do cho người đồng tính liên ái như một điều kiện tiên quyết để được xích lại gần Liên hiệp Âu Châu. Trong thời gian qua, các quan chức của Liên hiệp Âu Châu đã cảnh giác rằng các đạo luật mới ở Ukraine và Nga cấm tuyên truyền đồng tính liên ái là điều không thể dung hợp với Hiệp ước Âu Châu về nhân quyền và kêu gọi Ukraine hãy tăng cường các quy luật chống kỳ thị. Trong một thư gửi đến các đại biểu Quốc hội Ukraine, Hội đồng Toàn quốc Ukraine, các giáo hội Kitô và các tổ chức tôn giáo khẳng định rằng sự gia tăng các quyền của người đồng tính liên ái sẽ đẩy mạnh việc quảng cáo đồng tính luyến ái và giới hạn quyền tự do ngôn luận của những người ủng hộ các gia đình truyền thống. Linh mục Ior Yassis, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Ukraine nói rằng, mặc dù chúng tôi không tạo nên chướng ngại cho những người đồng tính luyến ái với Thiên Chúa, các giáo hội chúng tôi nói bằng ngôn ngữ truyền thống về những vấn đề như đồng tính luyến ái. Chúng tôi không nhận được lời thỉnh cầu nào về việc đối xử đặc biệt với những người đồng tính luyến ái, và chúng tôi không có chương trình du nhập tiện nghi mục vụ nào cho họ. Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn đăng trên mạng của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương ngày 20 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sechuk của giáo hội này bác bỏ yêu cầu của Liên hiệp Âu Châu về việc gia tăng quyền của những người đồng tính luyến ái như một điều kiện tiên quyết để tiến tới hiệp định giữa Ukraine và Liên hiệp Âu Châu. Đức Tổng giám mục trưởng viết, chúng tôi bị hiểu lầm nếu chúng tôi phải chọn lựa những thứ bệnh ấy để được sự thịnh vượng của Âu Châu. Ngày nay, Liên hiệp Âu Châu giống như một chàng thanh niên ở lứa tuổi đôi tám đang cảm thấy bị hạn chế về luân lý. Giống cần một nền giáo dục Kitô. Âu Châu không dựa trên các cặp đồng phái, nhưng trên sự tôn trọng phẩm giá con người.
Roma, Hội đồng Giám mục Italia tuyên bố hoàn toàn sẵn sàng cải tổ quy chế và phương pháp làm việc theo hướng đi của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Cha Crociata, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia cho biết như trên trong cuộc họp báo sáng ngày 27 tháng 9 vừa qua, để giới thiệu văn kiện chung kết sau khóa họp của Ban Thường trực của Hội đồng Giám mục Italia. Đức Cha Crociata cho biết các giám mục đón nhận vô điều kiện những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha và sẵn sàng đối với những cải tổ do Ngài đề xướng. Một cuộc thăm dò đã được khởi sự nơi các giám mục Italia. Theo dự thảo quy chế mới, các giám mục Italia sẽ bầu vị chủ tịch Hội đồng Giám mục thay vì do Đức Thánh Cha chỉ định như từ trước đến nay. Ngoài ra cũng có dự án giảm bớt con số các giáo phận tại Italia. Hồi năm 1983, Tòa Thánh đã giảm bớt con số giáo phận tại nước này từ hơn 300 xuống còn 228 như hiện nay, nhưng con số này vẫn còn nhiều quá, nên có dự án giảm bớt hơn nữa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề, nói liền khoảng cách, Hoàng Nam trình bày.
Quý vị thính giả thân mến, với những thành quả của khoa học công nghệ ngày nay, thế giới rộng lớn của chúng ta dường như trở nên nhỏ bé vô cùng. Chỉ với một chiếc điện thoại nhỏ nhoi, ta có thể nói chuyện với người thân của mình đang ở bán cầu bên kia của trái đất. Thời đại Internet lên ngôi, lá thư ta gửi chỉ cần một giây là đã có thể đến nơi người nhận. Tất cả những thông tin trong mọi lĩnh vực, ta chỉ cần ngồi một chỗ là đã có thể nắm bắt tất cả, đầy đủ, nhanh chóng và thỏa đáp những gì ta mong muốn. Không những thế, ta còn có thể vươn mình ra tìm hiểu những hành tinh xa xôi, nằm cách trái đất hàng chục vạn năm ánh sáng, hay xâm nhập vào thế giới nhỏ xíu của các tế bào, vi sinh và nguyên tử. Tài trí của con người quả là vô hạn. Càng ngày con người càng phát minh ra nhiều những phương tiện giúp thăng tiến cuộc sống, giúp con người thoải mái hơn, tiện lợi hơn và sung túc hơn. Thế nhưng, điều mà con người không ngờ đến là cũng chính do bởi việc sử dụng những phát kiến ấy không đúng mà con người ngày càng trở nên xa cách nhau hơn. Hai người sống cạnh nhà nhau nhưng không hề biết gì về nhau, chưa một lần nói chuyện với nhau. Nơi các hàng nước ở Việt Nam, người ta thường bắt gặp hình ảnh hai bạn trẻ ngồi cùng bàn uống nước với nhau nhưng không hề nói chuyện với nhau tiếng nào, vì cả hai đều đang bận tâm với những gì đang hiển lộ trên iPad của mình. Trên một bình diện khác, ta thấy khoảng cách giữa người giàu và người nghèo cũng đang ngày càng rộng lớn hơn. Con người ở tít trên cao an vui với những tiện lợi vật chất do bạc tiền đem đến. Con người nằm tận sâu dưới thấp, sống lay lất như chiếc lá ngã nghiêng dưới cuồng phong hung dữ. Con người huênh hoang bởi danh vọng cao sang nơi cung vàng điện ngọc. Con người nằm chơ vơ dưới chợ chiều hoang vắng mà chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ cách vài bước chân thôi, nhưng khoảng cách giữa hai bên cứ ngỡ như vô chừng vô hạn. Các bài đọc của Chủ nhật hôm nay cũng nói với chúng ta về những khoảng cách cùng loại như thế. Trong bài đọc 1, tiên tri Amos nói đến những kẻ phú quý ở Sion và những kẻ tự kiêu trên núi Samaria. Những người này ngủ trên giường ngà, mê đắm trong những chiếc ghế dài, ăn chiên con trong đoàn và bê béo trong đàn, ca hát theo tiếng đàn cầm thụ. Trong bài tin mừng, ta nghe về câu chuyện của người phú hộ giàu có, ngày ngày yến tiệc linh đình, mặc toàn lụa là gấm vóc. Những người này dường như đang vui vẻ với cuộc sống của mình, họ tận hưởng những thành quả tay mình làm nên, kể ra cũng đáng chứ. Nhưng họ đã không để ý là bên ngoài nơi ấm cúng của họ vẫn còn biết bao người khốn khó, vẫn còn những chàng Lazaro bần cùng đang cần họ xót thương. Khoảng cách từ bàn ăn ra đến cổng gần thế mà bỗng trở nên xa vời vợi. Vực thẳm ngăn cách bên này với bên kia dường như đã được con người đào sẵn bởi chính sự vô tâm vô tình của họ rồi. Chính con Thiên Chúa làm người cũng đã phải gánh lấy hậu quả của sự vô tâm này của nhân loại. Vào đêm Giáng sinh, Ngài đã bị bỏ mặc giữa đồng không lạnh lẽo. Đến viếng thăm người là những mục tử nhỏ bé, chứ không phải những nguyên thủ quốc gia. Lặn lội tìm người là những đạo sĩ ở phương xa, chứ không phải người dân trong thành Jerusalem đang ở ngay đó. Cứu chữa biết bao nhiêu bệnh nhân, giáo huấn biết bao nhiêu đồ đệ, cho ăn biết bao nhiêu người đói lả, an ủi biết bao nhiêu tâm hồn. Rốt cuộc, cái mà người nhận lại là nỗi cô đơn thấm máu trong vườn dầu, là bội phản của người mình yêu, là lời sỉ nhục của những người đã từng được mình ban ơn, là cái chết nhục nhã, lạnh lẽo, cô thân dưới đồi hoang trống vắng. Quý vị thính giả thân mến, thế giới mà chúng ta đang sống nếu có ngày trở nên vỡ nát và phân mảnh là cũng chỉ bởi vì con người chúng ta không biết nắm lấy tay nhau. Lời mời gọi của Chúa ngày hôm nay không là gì khác hơn mong muốn mọi người chúng ta hãy biết nghĩ đến nhau, hãy bỏ đi sự lạnh lùng vô tâm trước kia. Hãy biết nhìn đến nhau với một ánh nhìn yêu thương và tha thứ, hãy xóa bỏ hết những khoảng cách của hận thù và ích kỷ. Đức Giê-xu đã nêu gương trước cho chúng ta, khoảng cách vời vợi giữa trời và đất đã được người nối kết bằng cái chết của mình. Khoảng cách khác biệt giữa các môn đệ cũng được người gắn lại bằng sự kiên nhẫn và tình thương. Sự tha thứ của Ngài đã xua tan tất cả những lạnh lẽo mà con người tạo ra cho Ngài trước đó, đã đưa Phê-rô từ mặc cảm chối Thầy trở về với hành trình can đảm làm chứng cho Chúa. Các bạn trẻ thân mến, có khoảng cách nào đang hiện diện trong cuộc đời bạn không? Và bạn sẽ làm gì để xóa bỏ những khoảng cách ấy? Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban thêm sức cho chúng ta, để chúng ta cũng biết can đảm nối liền khoảng cách như Ngài đã làm.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Kính thưa quý vị thính giả, theo lịch phụng vụ ngày 29 tháng 9, kính các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael, Gabriel. Vài ngày sau đó, mùng 2 tháng 10 là lễ kính các thiên thần hộ thủ. Thế thì tổng lãnh thiên thần khác với thiên thần ở chỗ nào? Đức tin dạy gì về các thiên thần? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Khi bàn về các thiên thần, cần phân biệt giữa tín điều, nghĩa là những gì buộc phải tin, với tư tưởng thần học, nghĩa là những suy luận của các nhà thần học mà ta không buộc phải tin. Cái tín điều thì ít lắm, và có thể tóm vào hai điểm sau đây. Thứ nhất, thiên thần là thụ tạo, nghĩa là do Thiên Chúa tạo dựng. Thứ hai, thiên thần là loài thiêng liêng. Những gì còn lại đều là suy tư thần học.
Thưa cha, Kinh Tin Kính có nói đến các thiên thần không ạ?
Kinh Tin Kính mà chúng ta đọc trong thánh lễ ngày Chủ nhật, quen gọi là Kinh Tin Kính Công đồng Constantinopolis năm 381. Kinh Tin Kính này không đại động gì đến các thiên thần. Nhưng mà Công đồng Laterano thứ 4 năm 1215 giải thích rằng, việc tạo dựng các thiên thần đã được đề cập trong mệnh đề thứ nhất, tôi tin kính một Thiên Chúa, đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Các vật vô hình được hiểu về các thiên thần.
Như vậy, đức tin chỉ dạy hai điều về các thiên thần. Thứ nhất, các thiên thần do Thiên Chúa tạo dựng. Thứ hai, các thiên thần là loài thiêng liêng. Ngoài hai điều đó ra, tất cả các điều khác đều là suy tư của các nhà thần học, kể cả sự phân biệt giữa các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, có phải như vậy không, thưa cha?
Đúng thế. Tuy nhiên, cũng cần phải thêm một sự phân biệt nữa, đó là một bên là tư tưởng thần học, bên kia là óc tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta biết rằng các thiên thần là loài thiêng liêng không có thân xác. Dù vậy, chúng ta vẫn hình dung các ngài có một hình thù giống như loài người chúng ta, có thân thể và thậm chí có phái tính nữa. Nhiều bức tranh vẽ thánh Michael, Raphael, Gabriel là nam nhân. Còn các thiên thần hộ thủ thì thường có hình dạng duyên dáng như là các thiêu nữ.
Các thiên thần được đề cập đến nhiều lần trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Thế thì tại sao mà lại có ít tín điều về các ngài ạ?
Đây là cả một khó khăn lớn về từ ngữ trong nguyên bản Kinh Thánh với bản tiếng Hebrew và Hy Lạp, cũng như là khi dịch sang tiếng Việt. Trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu từ tiếng Việt. Theo nguyên gốc Hán Việt, thiên thần có nghĩa là thần trên trời. Trong văn hóa Việt Nam, thiên thần thường được dùng để ám chỉ các thần linh trên trời, đối lại với các thổ thần, nghĩa là những thần ở dưới đất, và các nhân thần, nghĩa là những con người được phong làm thần linh. Tiếc rằng, tư tưởng này không có phù hợp với Kinh Thánh. Kinh Thánh không nói tới các thần ở trên trời, mà là các sứ giả của Thiên Chúa, gọi tắt là Thiên Sứ, tức là những vị được Thiên Chúa sai đi làm một công tác nào đó. Tiếng Hebrew là Malach, tiếng Hy Lạp là Angelos, và tiếng Latin là Angelus. Tuy nhiên, phải hiểu thế nào về thân thế của các vị ấy? Đây là cả một vấn đề gai góc được đặt ra cho các nhà chú giải. Bởi vì có những đoạn văn xem ra Thiên Sứ cũng là chính Thiên Chúa. Chúng ta có thể lấy hai thí dụ từ cuộc đời của ông Abraham. Ở chương 18 sách Sáng Thế, ông Abraham gặp ba người đến thăm ông. Ông đã tiếp rước họ, và họ cho biết họ chính là Thiên Chúa. Ở chương 22, khi ông toan sát tế Isaac, thì một thiên sứ hiện đến can ngăn và nói với ông trong tư cách là Thiên Chúa. Dù sao, các học giả nhận xét rằng, nếu những tác phẩm viết vào cuối thời Cựu Ước, thì thiên sứ đã được trình bày như là một nhân vật khác với Thiên Chúa. Sang Tân Ước thì điều này trở thành rõ rệt. Thiên sứ được Thiên Chúa sai đến để mang một sứ điệp nào đó cho loài người, chẳng hạn như thiên sứ Gabriel được Thiên Chúa cử đến báo tin mầu nhiệm nhập thể cho Đức Trinh Nữ Maria.
Thưa cha, Gabriel là một thiên thần hay là tổng lãnh thiên thần ạ?
Tân Ước chỉ có nói tới thiên sứ, nghĩa là thiên thần, chứ không phải là tổng lãnh thiên thần. Cái thuật ngữ tổng lãnh thiên thần được đặt ra bởi một tác giả vô danh sống vào đầu thế kỷ thứ 6, đổi tên là Dionysius Areopagita. Nếu dịch sát nguyên văn thì phải nói là tổng thiên sứ, nghĩa là một cấp bậc cao hơn thiên sứ, cũng tương tự như là tổng giám mục thì cao hơn giám mục. Tuy vậy, tổng thiên sứ chưa phải là cấp bậc cao nhất, bởi vì ông Dionysio còn phân chia các thiên sứ ra thành chín cấp, cũng tự như là cửu phẩm các quan thời xưa. Chín phẩm là thiên sứ, tổng thiên sứ, lãnh thần, quyền thần, giống lực, quản thần, bệ thần, seraphim, cherubim. Nói một cách bình dân, ta có thể coi thiên sứ như là thiếu úy, tổng thiên sứ là trung úy, và đó chỉ là hai cấp nhỏ so với seraphim là trung tướng và cherubim là đại tướng.
Thế có mấy tổng thiên thần thế cha?
Phụng vụ nhắc đến ba tổng thiên thần: Michael, Raphael, Gabriel. Nhưng đó là do ông Dionysio tấn phong đấy thôi. Chứ Kinh Thánh đâu có gọi các ngài là tổng thiên thần như vừa nói trên đây về thiên sứ Gabriel. Đó là xét theo truyền thống Latin. Các giáo hội chính thống nhắc đến 7 vị tổng thiên thần. Ngoài 3 vị vừa kể, còn thêm 4 vị nữa, đó là Urien, Siantien hay là Salatien, Jehudien, Barakien. Phụng vụ Latin chỉ giới hạn vào 3 vị có tên ở trong Kinh Thánh. Bên chính thống thì nhấn mạnh đến 7 vị là con số được nói ở trong sách Khải Huyền, tuy không kể tên. Trên thực tế, danh tính của các vị lấy từ một ngụy thư mang tên là Enoch.
Trước đây, phụng vụ dành ra 3 ngày kính 3 tổng thiên thần, bây giờ gộp chung lại thành một ngày, tại sao vậy ạ?
Chúng ta tạm đưa ra 2 lý do lịch sử và lý do thần học. Lý do lịch sử phụng vụ, nghĩa là tại làm sao mà kính vào những ngày đó. Trước đây, Đại Thánh Gabriel kính vào ngày 24 tháng 3 bởi vì gắn liền với lễ truyền tin. Đại Thánh Michael kính vào ngày 29 tháng 9 vì là giáp năm cung hiến một đền thờ trên đường Salaria ở Roma vào thế kỷ thứ 6. Còn Đại Thánh Raphael kính vào ngày 24 tháng 10 bởi vì mới có từ thế kỷ thứ 17, hình như gắn liền với một cuộc hiện ra của Thánh Raphael ở bên Tây Ban Nha. Như vậy, ngày 29 tháng 9 có một gốc tích lịch sử lâu đời nhất. Dù sao, cái lý do thần học mới thực là quan trọng. Đó là khó xác định, không biết đó là ba vị hay chỉ là một vị. Trong bài đọc thứ hai giờ kinh sách, Thánh Gregorio nhắc nhở chúng ta rằng, thiên sứ là danh từ chỉ chức vụ chứ không phải là bản tính. Michael có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa? Gabriel có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa. Raphael có nghĩa là linh dược của Thiên Chúa. Đó là ba chức năng tỏ lộ Thiên Chúa ra cho loài người, chứ chưa hẳn là ba vị.
Đức tin có nói gì đến con số các thiên thần không, thưa cha?
Không ai biết được có bao nhiêu thiên thần. Điều này không thuộc về đức tin. Như đã nói trên đây, chúng ta chỉ buộc phải tin hai điều. Một, các thiên thần do Thiên Chúa tạo dựng. Hai, các thiên thần thuộc loài thiêng liêng. Nên biết là hai tín điều này được xác định bởi công đồng Laterano thứ 4 năm 1215. Tại làm sao công đồng phải lên tiếng? Thưa, tại vì hồi đó có phong trào Cathar và Anvisoa theo thuyết nhị nguyên. Họ chủ trương rằng có hai nguyên ủy của vạn vật, thiện và ác. Satan chính là Thiên Chúa cựu ước tạo dựng vũ trụ vật chất. Đối lại với Thiên Chúa tân ước tượng trưng cho thiện, Đấng đã sai Đức Giêsu như thiên sứ để dạy cho con người biết đường về quê hương đích thực. Công đồng đã khẳng định rằng chỉ có một Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn loài hữu hình và vô hình. Ma quỷ ở dưới quyền của Thiên Chúa, chứ không phải là một thủ lãnh đối lập với Thiên Chúa. Thiên Chúa không dựng nên ma quỷ, theo nghĩa là Chúa không dựng nên thần dữ. Thiên Chúa chỉ tạo dựng nên các thiên thần, nghĩa là thần lành, và rồi họ trở thành thần ác vì tội lỗi của mình. Dù vậy, các thần ác vẫn ở dưới quyền của Thiên Chúa, chứ không có tự do tung hoành như chúng ta thường nghĩ. Ngoài ra, công đồng cũng khẳng định rằng Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, chứ không phải là loài thụ tạo.
Thưa cha, Chúa dựng nên các thiên thần vào lúc nào ạ?
Kinh Thánh không đả động gì đến điều này. Lý do là tại vì Kinh Thánh kể lại câu chuyện tình giữa Thiên Chúa với loài người, chứ không động tới những các chuyện tình khác. Trải qua lịch sử, các nhà thần học đã đưa ra nhiều giả thuyết. Có người nói rằng Thiên Chúa tạo dựng các thiên thần trước khi tạo dựng vũ trụ vật chất này. Có người nói rằng Thiên Chúa đã dựng nên các thiên thần khi dựng nên ánh sáng vào ngày thứ nhất. Xét vì không có bằng cớ của Kinh Thánh, cho nên ai muốn nói gì cũng được.
Đức tin không nói gì đến con số các thiên thần. Thế thì đức tin có nói gì về các thiên thần hộ thủ không ạ?
Tuy có lễ kính các thiên thần hộ thủ, nhưng không buộc phải tin rằng mỗi người có một thiên thần hộ thủ. Đành rằng Tân Ước có những đoạn văn gợi ý về những thiên sứ được Thiên Chúa ưu ái gửi đến gìn giữ con người, nhưng không có chỗ nào nói đến mỗi người chúng ta có một thiên thần hộ thủ. Truyền thống Công giáo còn nói đến các thiên thần hộ thủ của một cộng đồng, một giáo xứ, một thành phố, một quốc gia. Nhưng mà điều này không thuộc về đức tin. Lại càng không buộc phải tin rằng mỗi người có một thiên thần hộ thủ và thêm một tinh quỷ theo dõi các hành vi của chúng ta để tố cáo trong ngày phán xét. Sẽ được Thánh Công giáo bản lấy các thiên thần ở các số 326 cho đến 336, và không quên nhắc nhở chúng ta rằng trọng tâm của đức tin chúng ta là Đức Giêsu Kitô, chứ không phải là các thiên thần.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Ý nghĩa tu đức và thần học của lễ dâng Đức Maria vào đền thánh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuy các phúc âm không nói gì tới lễ dâng Đức Maria vào đền thánh, nhưng truyền thống, nhất là truyền thống của các giáo hội Đông Phương, cho thấy lễ đã được cử hành từ lâu trước các giáo hội Tây Phương. Giáo hội Roma đã lưỡng lự khá lâu trước khi chấp nhận cử hành lễ này. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio V, lễ đã bị cấm cử hành, rồi sau đó được tái lập. Trong số các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học, cũng có người phò người chống. Dầu sao đi nữa, đối với phụng vụ và lòng đạo đức bình dân, ngày lễ cũng mang ý nghĩa tu đức và thần học sâu xa. Điểm thứ nhất liên quan tới thực tại tôn giáo. phụng vụ, đặc biệt là bên Đông Phương, nơi ngày lễ đã nảy sinh và phát triển, không ngừng lại trên trình thuật mạo thư, và không thảo luận xem nó có giá trị như là sự kiện lịch sử hay như là sản phẩm của truyền thuyết thuần túy. Người ta có thể chiếm hữu được xác tín về sự không trung thực của một câu chuyện, nhưng không vì đó mà đưa nó vào trong lĩnh vực của các ngụ ngôn. Điều mà người ta tìm kiếm trong giai thoại này, cũng như trong tất cả các giai thoại khác liên quan đến cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria, không phải là sự chính xác nhân loại của các sự thật cho bằng nội dung tôn giáo và thần học của nó. Trong trường hợp ở đây, truyền thuyết, nếu đó là truyền thuyết, không được giữ lại cho chính nó, nhưng được chấp nhận như biểu tượng của một sự thật cao hơn. Sự thật của việc Đức Trinh Nữ thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa ngay từ những lúc đầu tiên của cuộc sống. Từ thời rất xa xưa, giáo hội đã tôn sùng sự thánh thiện cao vời của Đức Maria. Suy tư Kitô đã rất sớm dừng lại trên việc chuẩn bị nhiệm màu của linh hồn ưu tuyển này cho nhiệm vụ mà Thiên Chúa sắp sửa phó thác cho nó. Có thể là các lưỡng lự của giáo hội Tây Phương về lễ dâng Đức Maria trong đền thánh phát xuất từ sự kiện nội dung thần học của nó đã được đổ vào trong lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mừng vào ngày mùng 8 tháng 12, nội dung mà từ đó bắt nguồn định nghĩa tín lý. Trong khi các giáo hội Đông Phương đã đổ cùng các giá trị ấy trên lễ dâng Đức Maria vào đền thánh ngày 21 tháng 11. Điều này mời gọi chúng ta nhìn ra sự bổ túc của các truyền thống khác nhau, chứ không phải sự chống đối của chúng.
Điểm thứ hai trong nội dung tu đức và thần học của ngày lễ, đó là việc chuẩn bị Đức Maria cho ơn gọi tuyệt đỉnh của mẹ, sẽ là mẹ của con Thiên Chúa nhập thể làm người. Việc dâng Đức Maria trong đền thờ và các năm sống trong đó cho tới lễ đính hôn với Giuse được coi như thời gian chuẩn bị cho Đức Maria lãnh nhận ơn gọi cao vời là mẹ Thiên Chúa. Các giáo phụ của giáo hội và các văn bản phụng vụ nhấn mạnh trên sự kiện này bằng cách nêu bật sự thăng tiến tinh thần mà Đức Maria đã cố gắng sống ngay từ ngày còn thơ, và nhắc tới ý muốn sống tách rời khỏi cha mẹ và việc giáo dục để phụng sự Thiên Chúa. Trong việc giáo dục tích cực được Chúa Thánh Thần nâng đỡ này, các giáo phụ trông thấy sự lớn lên trong ơn thánh và trong cố gắng tinh thần. Trong bài giảng thứ nhất về biến cố Đức Mẹ ngủ, Thánh Gioan Damasceno minh giải giai thoại này như sau. Rồi người được thánh hiến vào đền thờ của Thiên Chúa. Ở đó, người sống bằng cách chứng minh cho thấy một lòng nhiệt thành và một cung cách cao thượng nhất và không thể chê trách được hơn các người khác, bằng cách tránh mọi tiếp xúc với các người nam và phụ nữ nhẹ dạ. Ý niệm chuẩn bị này được diễn tả bởi phụng vụ đã xác định ngày lễ gần mùa vọng. Các tín hữu và toàn thể giáo hội được mời gọi bắt chước sự cố gắng do Đức Maria chu toàn nếu họ muốn trông thấy và dự phần vào việc sinh ra của con mẹ. Còn hơn thế nữa, giai thoại đã được tiếp nhận bởi các nhà giáo dục như mô thức chuẩn bị cho ơn gọi tu trì. Và gương của đấng đáng kính Olie trong quá khứ vẫn còn thời sự. Thật thế, người ta đọc được rằng người coi mầu nhiệm việc dâng vào đền thờ như mô thức toàn vẹn của sự khước từ thế gian và của sự thánh hiến của giáo sĩ. Để tôn kính một mầu nhiệm thân thiết với hàng giáo sĩ như vậy, và để thúc đẩy tất cả các chủng sinh của chủng viện Thánh Sulpice bước vào trong các sẵn sàng, qua đó mẹ Maria dâng mình cho Thiên Chúa trong đền thờ. Người ta thành lập một lễ nghi tôn giáo để canh tân tinh thần của chủng viện. Thí dụ này đã được nhiều người theo, và ngày nay vẫn còn có giá trị.
Điểm thứ ba, Đức Maria là đền thờ của Thiên Chúa. Sau cùng lễ dâng Đức Maria vào đền thánh là một góp phần làm vinh danh Đức Maria, được coi như là đền thờ mới đích thật của Chúa. Vì việc nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa nơi mẹ, Đức Maria đã trở thành đền thờ của Thiên Chúa một cách cao siêu. Đền thờ cũ của dân Israel chứa đựng sự hiện diện của Thiên Chúa thuộc trật tự ít thực tiễn hơn. Nó đã là hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria cống hiến nơi ở trên trần gian này cho Thiên Chúa trong chính thân thể người. Đối với các văn bản phụng vụ và giáo phụ, Đức Maria đã trở thành nơi thánh thiện nhất trong đền thờ cũ, là nơi thánh của các nơi thánh. Thánh thi Condacion của phụng vụ Byzantine hát rằng, đền thờ rất trong sạch của đấng cứu thế, khuê phòng đồng trinh rất cao quý, kho tàng thánh thiêng của vinh quang Thiên Chúa, ngày hôm nay được dẫn vào trong nhà của Chúa, đem theo mình ân sủng của Chúa Thánh Thần. Và Thánh Gioan Damasceno đã kêu lên, ôi trinh nữ đầy ơn phước thiên linh, đền thánh của Thiên Chúa mà Salomon tinh thần, hoàng tử của hòa bình, đã xây dựng và cư ngụ, được làm đẹp không phải với vàng, cũng không phải với đá quý, không có sự sống, nhưng trái lại, được làm đẹp với thần khí. Thay vào chỗ của đá quý, Ngài có viên ngọc vô giá là Chúa Kitô, bức truyền thần của thiên tính. Như thế, đối với các giáo phụ và phụng vụ, được hiện thực nơi Đức Maria tất cả các hình ảnh gắn liền với đền thờ. Cửa phía đông bị đóng là tiêu biểu của sự đồng trinh, nơi cực thánh và các kho tàng chứa đựng trong đó các biểu tượng sự thánh thiện và sự thân tình của mẹ với Thiên Chúa, vân vân. Điều này giải thích rằng ba bài đọc cựu ước của ngày lễ Byzantine liên quan tới đền thờ. Chương 40 sách Xuất Hành kể lại việc dựng nhà tạm, trên đó vinh quang Thiên Chúa ngự xuống. Sách Các Vua 1 chương 8 câu 1 tới 11 kể lại chuyện di rời hòm bia và lễ cung hiến đền thờ của vua Salomon. Chương 43 câu 27 tới chương 44 câu 4 sách Ngôn Sứ Ezekiel trình thuật thị kiến cửa đóng, chỉ mở ra cho Thiên Chúa bước vào. Cả bài Thánh Thư trong Thánh Lễ chương 9 câu 1 đến câu 7, thư gửi tín hữu Do Thái, cũng nhắc lại việc trang hoàng Thánh Điện và nơi cực thánh. Sách Xuất Hành chương 40 ghi lại lời Thiên Chúa phán với ông Mô-xê. Vào ngày mồng 1 tháng Giêng, ngươi sẽ dựng nhà tạm, dựng lều hội ngộ. Ngươi sẽ đặt vào đó hòm bia chứng ước và lấy bức chướng mà che hòm bia ấy. Ngươi sẽ đem bàn thờ tới và bày trên đó những gì cần phải bày ra. Ngươi sẽ đem trụ đèn tới và đặt đèn lên đó. Ngươi sẽ đặt hương án bằng vàng trước hòm bia chứng ước và treo màn che cửa nhà tạm trước cửa lều hội ngộ. Tiếp đến là các dụng cụ phụng tự khác, và Thiên Chúa truyền cho ông Mô-xê thánh hiến nhà tạm và mọi đồ vật trong đó. Như thế nhà tạm sẽ là vật thánh. Ngoài ra ông phải sức dầu bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và mọi đồ dùng cho việc phụng tự.
Chương 8 sách Các Vua 1 kể lại biến cố vua Salomon triệu tập các kỳ mục, gồm tất cả những người đứng đầu các chi tộc cùng các trưởng tộc con cái Israel, để đưa hòm bia giao ước của Javelin từ thành vua David, tức là Sion. Các tư tế thì khiêng hòm bia và đưa hòm bia của Đức Chúa cũng như lều hội ngộ và tất cả các vật dụng thánh trong lều lên. Vua Salomon và toàn thể cộng đồng Israel tụ họp lại bên cạnh vua trước hòm bia, sát tế chiên bò nhiều vô kể không sao đếm nổi. Các tư tế đưa hòm bia giao ước của Đức Chúa vào nơi đã dành sẵn trong giơ via của đền thờ, tức là nơi cực thánh, dưới cánh các kerubim. Quả vậy, các kerubim xòe cánh ra bên trên hòm bia, che phía trên hòm bia và các đòn khiêng. Trong hòm bia, không có gì ngoài hai bia đá ông Môi-se đã đặt vào đó, trên núi Khô-rép, khi Gia-vê lập giao ước với con cái Israel vào thời họ ra khỏi Ai Cập. Khi các tư tế ra khỏi cung thánh, thì có đám mây tỏa đầy đền thờ Đức Chúa. Các tư tế không thể thi hành nhiệm vụ được vì đám mây. Quả thật, vinh quang Đức Chúa đã tràn ngập đền thờ Đức Chúa. Trong chương 44, ngôn sứ Ezekiel đề cập tới cửa đông của đền thờ như sau. Cửa này sẽ đóng, người ta sẽ không mở và không ai được vào qua cổng này, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Israel, sẽ tiến qua cổng ấy. Vì thế, cổng này đóng. Nhưng ông Hoàng... Chính ông Hoàng sẽ được ngồi đó để dùng bữa trước nhan Đức Chúa. Ông sẽ vào qua tiền đình của cổng và sẽ ra bằng lối ấy. Chương 9 thư gửi tín hữu Do Thái đề cập tới hai lều. Lều thứ nhất ở dưới đất được gọi là nơi thánh. Đằng sau bức màn thứ hai có một cái lều gọi là nơi cực thánh, trong đó có hương án bằng vàng và hòm bia giao ước hoàn toàn bọc vàng. Hòm bia này chứa bình bằng vàng đựng mana, cây gậy trổ hoa của ông Aharon và các tấm bia giao ước. Các tư tế thường xuyên vào lều thứ nhất để cử hành việc phụng tử. Còn lều thứ hai thì chỉ một mình vị thượng tế mới được vào mỗi năm một lần, đem theo máu để dâng làm của lễ đền tội cho chính mình và cho dân. Như thế, Thánh Thần tỏ cho biết là lối vào nơi cực thánh chưa được mở, bao lâu lều thứ nhất vẫn còn đó. Đức Maria đã hiện thực một cách tuyệt diệu ơn gọi của dân Thiên Chúa. Nơi mẹ Maria đã cho một câu trả lời trung thành với dấn thân của giao ước. Nơi mẹ, giáo hội của Chúa Kitô nảy sinh và tự hiện thực như là cộng đoàn được thánh hiến cho Chúa. Các suy tư này không làm cạn sự phong phú ý niệm được chứa đựng trong ngày lễ dâng Đức Trinh Nữ Maria vào đền thờ, nhưng chứng minh cho thấy tính thời sự thường hằng của nó.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, cho đến nay là giám mục giáo phận Mỹ Tho, làm tổng giám mục phó với quyền kế vị tại tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco tái lên tiếng chống lại nạn nói xấu nói hành tha nhân, gây chia rẽ giữa lòng cộng đoàn. Kiev, các giáo hội Kitô tại Ukraine chống lại đòi hỏi phải nới rộng các quyền tự do cho người đồng tính luyến ái như một điều kiện tiên quyết để được xích lại gần Liên Hiệp Âu Châu. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.